Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth hạ sinh một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi sẽ ra sao? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên, thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa, cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch phụng vụ, ngoài Đức Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, chỉ có Gioan Tẩy Giả là vị thánh được mừng ngày sinh nhật tự nhiên của mình. Đa số các thánh khác đều được mừng vào ngày sinh nhật trên trời, tức là ngày chết hoặc ngày tử đạo. Nhưng cũng chỉ mừng một ngày một lần mà thôi. Riêng Gioan Tẩy Giả như đã nói, vừa được mừng lễ vào ngày sinh nhật trần thế, vừa được mừng vào ngày sinh nhật trên trời. Tức là ngày ngài bị trảm quyết. Ngày lễ này được chọn vào ngày 24 tháng 6, có nghĩa là khoảng 6 tháng trước ngày hạ sinh của Đức Giêsu. Theo sách Tin mừng của Thánh Luca, Gioan Tẩy Giả đã được thánh hiến ngay từ trong lòng mẹ, đó là khi Đức Maria đi thăm và chào bà Elizabeth thì Gioan đã nhảy mừng vui sướng. Thánh Geronimo chú giải rằng, đó là lúc Gioan Tẩy Giả được thanh tẩy khỏi tội tổ tông. Tuy nhiên, truyền thống vẫn cho rằng Gioan vẫn còn thuộc về thời cựu ước. Ngài được Thiên Chúa kêu gọi để chuẩn bị toàn dân đón Đức Giêsu. Cũng chính Đức Giêsu đã lãnh nhận phép rửa thống hối bởi ông, và một số môn đệ của Đức Giêsu cũng xuất thân từ nhóm môn đệ của ông. Ấy vậy mà, Gioan vẫn khiêm nhường giới thiệu mình là tiếng kêu trong hoang địa, là người dọn đường cho đấng cứu thế đang đến. Cuộc hạ sinh và nghi thức cắt bì của Gioan Tẩy Giả nhằm nhấn mạnh đến sự tham dự của Gioan vào dòng tộc Israel và nhất là vào công trình cứu độ của Đức Giêsu. Trình thuật cắt bì của Gioan cũng chuẩn bị cho cuộc cắt bì của Đức Giêsu. Bài tin mừng tập trung thuật lại biến cố sinh nhật của Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên trong nhãn quan tôn giáo, việc cắt bì cho con trẻ đáng phải chú ý hơn. Đó chính là lý do bài tin mừng tập trung kể lại từng chi tiết trong sự kiện cắt bì. Theo luật Mô-xê được ghi lại trong sách Lê-vi chương 12 câu 3, việc cắt bì cho các trẻ trai được tổ chức khoảng 8 ngày sau khi sinh. Theo thực hành của người Palestine thời đó, dựa theo luật Mô-xê là khi cử hành nghi thức cắt bì thì cũng đặt tên cho con trẻ. Hơn nữa, qua việc đặt tên cho bé trai theo tên của cha nó là một hình thức bình thường. Tuy nhiên, người ta cũng thường lấy tên của ông nội mà đặt cho cháu nội. Trong trường hợp này, việc lấy tên cho con trẻ là Gioan và việc ông Zacharia được khỏi câm là ứng nghiệm lời sứ thần đã báo tin cho ông Zacharia trước đó. Câu chuyện ông Zacharia được khỏi bệnh câm cách lạ lùng, sau đó lớn tiếng chúc tụng Thiên Chúa, khiến cho mọi người xung quanh kinh ngạc và tự hỏi. Chắc chắn phải có điều gì rất đặc biệt với bé trai này. Và sự việc ấy được đồn thổi ra khắp miền núi Giu-đê. Trước hết, Gioan Tẩy Giả thuộc dòng tộc Tư Tế. Chắc chắn sứ mạng trước tiên của Gioan là theo cha mình, ông Zacharia, tham gia vào công việc tế tự trong đền thờ. Tuy nhiên, Gioan đã chọn một lối sống riêng, khác thường. Ông chọn cuộc sống khắc khổ trong sa mạc, vất vả và khác với mọi người, từ cách ăn đến nết ở. Gioan ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông mặc áo da thú, là sản phẩm của núi rừng. Điều khác lạ ấy cũng bắt nguồn từ những khác lạ trong việc đặt tên cho ông. Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả là dọn đường cho Đức Giê-xu, từ việc kêu gọi lòng dân hoán cải đến việc chuẩn bị tâm lý để đón chào đấng cứu thế. Khi thi hành sứ mạng của mình, Gioan Tẩy Giả đã không kiêng nể một ai, nhưng thẳng thắn nói lên sự thật, dẫu sự thật ấy có thể dẫn đến việc ông bị bách hại. Khi loan báo cho mọi người ăn năn sám hối, Ngài thẳng thắn nói, cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh hoa trái sẽ bị tiêu diệt và quăng vào lò lửa. Ai không chịu sám hối sẽ phải lãnh nhận án phạt. Cũng vậy, trước lối sống vô luân của Herode và sự lăng loàn của Hoàng hậu Herodia, Gioan cũng thẳng thắn vạch mặt chỉ tên. Nhà vua và hoàng hậu không được làm như thế. Cũng chính vì thẳng thắn thi hành sứ mạng của người làm chứng cho chân lý và sự thật, Gioan đã phải trả giá bằng chính cái chết của mình. Nhưng cũng qua cái chết đó, ông lại một lần nữa tiên báo về cái chết của Đức Giê-xu. Trước đây, người Công giáo chúng ta cũng có thói quen rửa tội cho con trẻ khoảng 8 ngày sau khi sinh. Cũng như nghi thức cắt bì là dấu chỉ cho biết đứa trẻ từ nay thuộc về Chúa và thuộc về đoàn dân của Chúa, thì khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta cũng được thanh tẩy tội tổ tông, được dâng hiến cho Thiên Chúa và thuộc về giáo hội của Đức Kitô. Khi suy niệm về việc cắt bì của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy nhớ lại và luôn ý thức rằng mình cũng đã được thánh hiến cho Thiên Chúa và thuộc về giáo hội. Chúng ta được tham dự vào ba sứ mạng của Đức Kitô là Tư Tế, Vương Đế và Ngôn Sứ. Vì thế chúng ta được mời gọi để làm chứng cho tin mừng của sự thật và sự sống. Ngày chúng ta còn nhỏ, khi lãnh bí tích rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu đã tuyên xưng đức tin thay cho chúng ta. Vì vậy, khi đã lớn, chúng ta hãy tự mình xác quyết vào điều mình tin và can đảm tuyên xưng đức tin ấy trước mặt mọi người một cách ý thức và đầy lòng yêu mến. Amen.
Mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hạ, biết hạ mình và phụng sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Lạy Chúa xin hãy giữ gìn con để yêu mến Chúa. Xin hãy gọi con để được thấy Ngài, để con chiêm ngưỡng Chúa. Ôi con yêu Ngài quá muộn màng, con yêu Ngài quá muộn màng, vẻ đẹp của Ngài đã quyến rũ.